Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 87. Chúng ta tiếp tục nói về gia đình chăm sóc người bệnh theo cái phương pháp hộ niệm. Hồi chiều này chúng ta nói đến câu E là gia đình cần tích cực khuyến tấn người bệnh niệm Phật cầu vãng sanh, không được nói lời tiêu cực hay thăm hỏi vẩn vơ, cử chỉ bi quan. Đây là cái điểm mà thường thường người thế gian hay vướng phải, là khi gặp người thân trong gia đình bị bệnh nặng, sắp sửa phải ra đi rồi, thì thường thường là âu sầu, than thở, nói lời bi quan. Cách đây cỡ chừng 40-50 năm, có một lần mà do trực nhớ ra, có một cái đêm mà nằm ở tại thành phố Quy Nhơn, thì cái gia đình của một người ở cách đó mấy căn, có một cô con gái mà cô la suốt đêm. Cô nói: chư vị ơi, cha tôi sắp chết rồi, chư vị ơi, vậy đó. Mà la từ đầu đêm đến cuối đêm vậy đấy. Chư vị ơi, cứu giùm cha tôi bệnh sắp chết rồi. Khi mà mình biết được cái phương pháp hộ niệm rồi thì đây là nạn tiềm nạn. Cho nên mong chư vị là cố gắng khuyến tấn cái người bệnh đó niệm Phật cầu vãng sanh. Mình khuyến tấn người gia đình được thì nên khuyến tấn mình trước. Nếu mà mình gặp một cái nạn và bệnh khổ mà đưa đến cái chỗ là bệnh này không cách nào cứu chữa được, thì xin chư vị phải vững tinh thần lên, tự mình khuyến mình. Trong bao nhiêu đời kiếp mình xả thân thọ thân không biết bao nhiêu lần, hay là vô lượng lần rồi, chứ không phải một lần. Mà lần nào mình cũng bị đau khổ, mình cũng âu sầu, mình cũng sợ hãi, cũng kinh hoàng. Chính vì những hiện tượng đó mà trôi lăn trong vô lượng kiếp, mình kẹt mãi trong 6 đường luân hồi. Mà xin thưa thực là mình ở trong những cái đạo mà gọi là đạo khổ đó, tức là những đường khổ đó, 3 đường khổ nhiều lắm, nhiều hơn là những cái đường sướng. Là sở dĩ khi mà mình xả bỏ báo thân, mình thương tiếc cái cuộc đời này, mình tham chấp vào cuộc đời này, chính vì cái tham chấp này mà nó không gỡ được cái huệ mạng của mình. Thì bây giờ đây mình hiểu đạo rồi, mình mới biết là bây giờ mình đừng có tham chấp cái cuộc đời này nữa. Khi mà đưa tới tình trạng xả bỏ báo thân rồi, mình xả luôn cái thân mạng này, xả luôn cái thế giới này để mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà mình có cái tâm nguyện xả luôn cái thế giới này, xá luôn cái tăng mạng này, không còn vướng víu nữa, mà cứ chấp mãi làm sao cho được đi về Tây Phương, một cơ hội này chư vị sẽ vãng sanh. Tại vì khi có tâm nguyện như vậy rồi thì chắc chắn lúc đó mình đã biết niệm Phật rồi mà. Câu A Di Đà Phật trì mãi, giữ mãi, tâm mình không rời ra nữa. Ngày mai đi, ngày nay mình mừng. Nếu mà chư vị thực hiện được cái tâm nguyện này, chư vị sẽ gọi là tùng nguyện vãng sanh, không còn theo nghiệp nữa. Người hộ niệm là người hướng dẫn cho người bệnh vượt qua ách nạn của nghiệp chướng bằng chính cái tâm lực của họ, gọi là hân hoan tiếp đón thế giới Tây Phương Cực Lạc. Yếm chán, gọi là chán chê cái thế giới ta bà này, là tự nhiên ta ly khai. Vô lượng kiếp qua ta không làm được chuyện này. Tu cũng có tu đó, có tu nhiều lắm trong nhiều đời những kiếp, bây giờ nay mới ngồi đây mà niệm Phật được đấy. Nhưng mà tại vì không ai hướng dẫn cho chúng ta khi xả bỏ báo thân thực hiện được ý nguyện này, Phật gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên khi mình khuyên người nhà mình là niệm Phật cầu vãng sanh thì mình nên niệm Phật cầu vãng sanh. Tại vì cơ hội này là trong vô lượng kiếp qua mình làm được, bây giờ mình được rồi. Trong vô lượng kiếp qua người ta không biết, mình cũng không biết, mà bây giờ mình biết rồi. Hàng vô lượng vô biên chúng sanh khi xả bỏ báo thân không biết chuyện này, mà ta biết chuyện này. Ta là một người may mắn, hy hữu trong vô lượng chúng sanh đấy chứ vậy. Tại sao có nhiều người tu hành rất là nhiều, nhưng mà sau cùng họ vẫn mê mang bất tỉnh, họ cũng bị khổ sở trong cái lúc mà xả bỏ báo thân, và khi ra đi thân tướng vẫn còn xấu. Là tại vì cái tham chấp này gỡ ra không được. Tất cả đều do chính tâm của mình. Và người hộ niệm làm sao xây dựng được cái chính tâm vững vàng, cái nguyện tâm tha thiết cho người bệnh, tức là cầu nguyện vãng sanh để cho họ đi vãng sanh. Chứ đừng nói là bác hồi giờ cái nghiệp quát nặng quá, bây giờ trả thêm nghiệp nữa, xin chư vị lúc đó bà nhắc trả thêm nghiệp nữa, thì người đó phải trả thêm vô lượng kiếp nữa mới hết nghiệp. Nhắc nhớ điều này, tại vì kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta biết là trở về Tây Phương là băng ngang qua
sáu đường luân hồi mà đi về Tây Phương. Chứ không phải là chứng từng cấp, phá từng cảnh để mà đi lên. Gọi là hoành triệt, hoành là đi ngang. Tung là đi lên khó lắm, phải từng bước để đi ngang. Bất cứ vị trí nào, một người nào tin tưởng vững vàng đều có thể đi ngang được. Cho nên tín tâm là cái khởi đầu, vì nắm cho vững để mà mình đi. Câu F, còn có y tá ngày đêm túc trực lo việc thuốc thang. Đúng không chưa vậy? Chuyện này là của thế gian. Xin thưa, đã đến lúc mà không còn cách nào cứu chữa được thì những vị y tá ở đây, có những vị y tá người ta tới tận nhà, người ta chăm sóc tốt, người ta chăm sóc về ăn uống, về tắm rửa đồ gì đó, người ta phụ một phần nào đó thôi, chứ không cách nào một người y tá, một người bác sĩ mà có thể chăm sóc được cái huệ mạng của mình. Cho nên mình biết được cái cục tình này, trước sau cũng xả, bây giờ phải lo chăm lo cái huệ mạng. Cho nên cái chuyện này có thì tốt, không có thì người nhà tập chăm sóc, tức là ở bên cạnh người bệnh, không được âu sầu, không được rầu rĩ, không được than phiền, không được nói những lời bi quan yếm thế, để cho tâm lực người bệnh không bị thối chuyển. Nhớ là đừng có làm cho người ta bị thối chuyển, bị xuống tinh thần, lúc nào cũng phải làm cho vững lên. Có một lần có một đứa em của mà cô tôi nó khai thị như thế này mà tôi nghe tôi nhớ hoài, đúng là nhảy dối. Nó nói bác ơi, bác sao mà tôi ít mà bây giờ bác lại đi về Tây Phương trước con. Thôi bây giờ bác nói Phật A Di Đà đi, con thầy bác không đi trước, bác ở đây bác hướng thêm. Những câu nói này nó vui vui mà nó cũng thấm thía. Hỏi bây giờ bác nằm đây một ngày bác đau nhức lắm phải không? Thì nếu mà bác muốn đau nhức thì mà ở đây vài năm nữa đi, thôi con thay cho bác cũng đi về Tây Phương trước cho. Nói giờ cầu xin Phật cho con thầy bác cũng đi về Tây Phương trước cho. Những lời nói nó vui 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 như vậy. Hình như mình dành nhau mà đi về Tây Phương. Cho nên chúng ta phải có tâm gọi là dành nhau đi về Tây Phương. Chư vị sẽ không còn bị vướng mắc vào những cái nghiệp chướng nữa. Nghiệp chướng nó vẫn còn nguyên suy đó. Nhưng mà chư vị nên nhớ, có những người nói có nghiệp phải trả, có nghiệp phải trả là người đã diễn tả sai kinh Phật rồi. Nên nhớ, có nghiệp khi cái nghiệp đó nó gặp cái duyên nó mà lòi ra cái quả báo cho mình trả nghiệp. Còn mình không tạo cái duyên nữa thì thôi chịu thua, cái nghiệp nó nằm im đó. Mình trở về Tây Phương, trở về với chân tâm tự tánh, mình biết được mình tạo bao nhiêu nghiệp chứng với chúng sanh. Lúc đó chư vị mới thấy nghiệp chứng của mình không phải một cái, hai cái, ba cái, trong không phải một cái bệnh ung thư, hai cái bệnh tiểu đường này là đủ đâu. Hàng triệu cái nữa đang chờ đấy, trả trong vô lượng kiếp đấy chứ không mấy ít đâu. Có nhiều người cứ đi trả nghiệp. Mình cảm thán mà than rằng họ đã tính lộn con đường rồi. Với hàng phàm phu trả không nổi mà đòi trả thì đành ra phải theo nghiệp mà trả mãi. Trả rồi mà còn tạo nghiệp nữa, trả có một mà tạo thêm tới 10. Thì đâu chứ biết làm sao mà trả hết được. Khổ lắm. Không dễ mà đi con đường đó. Con đường đó là con đường của Đại Bồ Tát đi. Còn đường phàm phu chúng ta phải biết đi con đường của phàm phu mà vượt qua ách nạn của nghiệp trước, gọi là hoành triệt ư ngũ thú. Ngũ thú là sáu đường luân hồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói có năm đường, Phật không nói đường của Atula. Cho nên ngũ thú, lục đạo hay thất đạo đều là nói chung một điều là lục đạo luân hồi, là những đường mà trong tử sanh không thoát nạn. Câu D, trong lúc hộ niệm, mọi biến chứng của bệnh nhân cần phải thông báo liền cho bác sĩ biết. Đúng hay sai? Sai nữa rồi. Đúng. Đã đi tới chỗ hộ niệm tức là biết là không còn cách nào, tức là bác sĩ chấp chịu thua rồi đó. Những người quyết lòng đi về Tây Phương thì không còn nương nhờ vào bác sĩ được nữa, mà phải nương nhờ vào Phật Pháp để cứu cái huệ mạng của mình. Chư vị phải nhớ cho kỹ là chúng ta đang cứu cái huệ mạng vô sanh vô tử của chính mình. Muốn vô sanh vô tử phải trở về cảnh giới vô sanh vô tử. Cảnh giới vô sanh Pháp nhẫn chính là ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Về trên Tây Phương chúng ta mới ngộ được cái cảnh giới gọi là vô sanh Pháp nhẫn, không còn sanh, không còn tử nữa. Còn ở đây chúng ta tự tử sanh sanh, nói có thể nói dốc thì được, nói trên trời dưới đất thì được, mà còn đi chừng đi là đi lui. Cho nên mong chữ vị nhớ là mình phàm phu đi dưới đất phải nối cái đường dưới đất để tránh những cái hầm hố, những chông gai, những cạm bẫy dưới đất. Có nhiều người chân đi dưới đất mà nó mà mắt cứ nhìn lên trên mây, dễ bị lắm, vướng nạn trùng trùng. Hiểu được như vậy mới biết rằng là đây là con đường thực sự giúp cho ta thoát nạn. Cho nên nương nhờ vào bác sĩ, mong các vị thầy thuốc đó tìm mọi cách còn nước còn tác được ngày nào hay ngày đó, mà thực ra là cạn queo rồi còn tác gì nữa mà tác. Cho nên vì cái hy vọng là mình còn tác được nước, còn tác được nghiệp, còn có thể hết bệnh, cho nên thành ra cái tâm mà tâm cầu mê đó là cái tâm ly khai thế giới Tây Phương, bám chặt cái thế giới ta bà để chúng ta chịu nạn. Tất cả là chính mỗi người chúng ta thực hiện hết. Cho nên pháp môn hộ niệm này dạy chúng ta tích cực đi thẳng về Tây Phương, chủ động mà đi, đừng có nên thụ động. Mình thụ động là mình kẹt, bao nhiêu đời kiếp mình thụ động quá rồi, bây giờ phải chủ động ngay cho vị, đừng có thụ động nữa. Cuốn lắm. Câu hát cần thông báo mọi tình huống về thể chất và tinh thần của người bệnh đến ban hộ niệm để họ theo dõi hầu khai thị hóa giải kịp thời đúng lúc. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Phải khai cho hết, đừng có nên mà ửm ờ. Có nhiều người ta cứ nghĩ rằng đây không có liên quan gì đến việc hộ niệm cho nên không cần khai. Mà những cái chuyện mà không khai đó lại là cái chuyện mà người bệnh vướng. Dám kể cho chư vị một cái câu chuyện như thế này. Một cái vị kia nằm mê man bất tỉnh cỡ chừng hơn 3 năm trường. Mê mê tỉnh tỉnh mà mê nhiều hơn. Cái ban hộ niệm đó hộ niệm cũng gần cả năm trường. Nhưng mà cũng không cách nào mà giúp cho cái người này tỉnh dậy. Lạ lùng. Khi mà dám về thì người ta mời dám tới giấy giúp cho người này mà nhìn cái hiện tượng này thôi cũng khó quá. Thì đành tôi cũng tới, cố gắng tôi nói rất lớn, tôi đều hỏi tận tường những cái việc gia đình tên tôi hỏi và tôi kêu cái vị đó phải tính vậy. Tôi nói khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tôi nói rất mạnh, giống như là mình cãi lộn mà thực ra là tôi dùng cái lời nói mạnh đó nó đánh thức cái tâm thức người ta dậy chứ không có gì cả. Tôi nói một tiếng đồng hồ mà người đó cũng không có thức dậy, tôi nói sẽ lạ lục vậy, tôi mới ra tôi điều tra nữa, kêu gia đình lại. Tôi nói bây giờ chư vị hãy kể thêm đi, có chuyện gì khó khăn xảy ra khi người này bị tình trạng này. À quên, người này bị mê man bất tỉnh trên 13 năm, đúng rồi, 13 năm, đúng rồi. Thì tôi nói là trước khi mà người này đưa vào tình trạng này có một sự kiện gì đặc biệt xảy ra trong đời của người này không? Cho tôi biết đi, đừng có giấu nữa. Thì người ta cứ nói là tôi kể hết rồi, không có gì nữa hết trơn. Tôi lạ lùng. 10 năm qua mà không chết nằm như vậy tức là có một sự oan ức nào rất lớn trong này nè, theo tôi nghĩ như vậy. Bây giờ chưa về phải suy nghĩ kỹ thôi, hay là 13 năm quên rồi. Thôi đi hối lại rất nhiều lần người ta nói không có gì hết. Như vậy tôi nói thôi tôi cũng đành chịu thua rồi, tại vì tôi đã hết sức rồi, tôi không biết làm sao. Thì đến lúc đó thì cái người gì của cái vị đó mới thốt lên lời này, nói chưa vị ơi bây giờ ông thầy ông hối như vậy mình khai thiền đi. Nên tôi mừng quá đi, đúng tưởng thầy bà gì đâu mà khai thiền đi. Tôi nói đúng là khai ra đi, nhiều khi vì cái việc này mà có thể giúp cho cái người này giúp mình tỉnh ngộ vậy đó. Thì người ta mới khai ra là 13 năm trước vì một sự thù hằn mà người ta tìm cách thảm hại người này. Mà sao cái số phận chưa chết người này cũng chưa chết. Rồi người ta cứu lên. Cứu lên xong thì mê man bất tỉnh luôn, từ đó cho đến sau này. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Mà tại sao chư vị lại giấu ban hộ niệm? Có thể vì đúng là chuyện này chăng? Tôi đem ngay cái chuyện đó ra, tôi nói thẳng với người đó 13 năm. 13 năm mê man bất tỉnh. Nhưng mà khi tôi nói khoảng chừng 45 phút, người đã mở mắt ra liền. Chư vị thấy không? Đây là một kinh nghiệm cho chúng ta biết. Cái hộ niệm khai thị mà khai đúng vào cái trọng điểm người ta làm chúng ta giật mình tỉnh ngộ. Ta tính vậy luôn. Và tính dậy mấy tháng sau đã bắt đầu ông như mấy tháng sau tôi không nghe rồi mà ra đi tướng còn tốt. Cho nên xin chư vị với nói là người gia đình thông báo với ban hộ niệm, thông báo những cái uẩn khúc này này, người ta cứ nói có liên quan gì tới hộ niệm đâu, mà thực ra cái đây là cái chính. Mong chư vị hiểu được như vậy, thông báo cho cặn kẽ, điều tra phải ra chính xác để chúng ta cứu người. Có nhiều lúc chúng ta cứu được, có nhiều lúc còn không dễ đâu, mà có nhiều cái may, cái gặp may gọi là hay không bằng hên đó, nó hên, nó may, chúng ta có thể cứu người ta. Còn mà không hên thì thôi, như chúng ta cũng vừa thua. Mỗi ngày thêm một cái kinh nghiệm để chúng ta đi hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật. đạo.